Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và để anh em tin mà được sống nhờ danh Ngài. Thiên đa mà những người thờ Tây loại bỏ đã biến nên tan đá góc tường. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và để anh em tin mà được sống nhờ danh Ngài.
Năm nay Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là Chúa Nhật kết thúc tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh. Kết thúc những chiêm ngắm của chúng ta về biến cố Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Bài phúc âm trích từ chương 20 phúc âm cho Thánh Gioan câu 19 đến 31 có thể được xem như là một tổng kết về mầu nhiệm Phục Sinh. Và hơn thế nữa, còn là một tổng kết cho con đường đức tin của các tông đồ, của những môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cho các tông đồ và củng cố đức tin của họ với hồng ân Chúa Thánh Thần, và sai các ngài ra đi cho sứ mạng mà Chúa đã chuẩn bị các ngài trong suốt thời gian tiền Phục Sinh. Con đường đức tin của các tông đồ từ ngày được gọi theo Chúa cho đến giây phút quan trọng được củng cố bởi quyền năng Chúa Phục Sinh, trọn cả con đường đức tin này như được thu gọn lại cho chúng ta chiêm ngắm nơi đoạn phúc âm của Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh năm nay. Các tông đồ lo sợ thu mình lại trong căn phòng đóng kín, lo sợ trước những chống đối của những kẻ không tin Chúa, lo sợ trước mầu nhiệm thập giá, lo sợ trước sứ mạng tương lai mà họ đã nghe Chúa nói đến và đã được chuẩn bị để thi hành, nhưng cảm thấy chưa đủ sức để thi hành. Nếu không có mầu nhiệm Phục Sinh, không có quyền năng Chúa Phục Sinh đến đổi mới con người họ, thì đức tin của các tông đồ chưa được trưởng thành hoàn toàn đúng mức Chúa mong muốn để có thể làm chứng cho Chúa, chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho. Qua bài phúc âm Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, chúng ta được dịp chứng kiến cuộc thay đổi quan trọng trong đời sống các tông đồ, chứng kiến một cuộc đổi mới và kiện cường đức tin nơi các tông đồ. Từ lo sợ đến thái độ được củng cố mạnh mẽ để ra đi bắt đầu sứ mạng. Trước khi Chúa Phục Sinh hiện đến, các tông đồ đang sống trong lo sợ, đóng kín nơi chính mình và đóng kín trong căn phòng. Ai trong chúng ta đã không trải qua giai đoạn thử thách này, cũng có thể là đang trải qua thử thách đức tin. Đó là những giây phút đen tối bị cám dỗ mất đức tin vào Chúa vì những nghịch cảnh xảy ra trong đời sống. Trong bộ phim có tựa đề Dấu Ấn Thứ Bảy, có một đoạn thật là ý nghĩa. Thần chết hiện ra trong dung mạo của một người phàm và đối thoại với một dũng sĩ như sau. Dũng sĩ nói, tại sao Thiên Chúa ẩn mình? Tại sao Ngài không xuất hiện mặc khải hình mình cho chúng ta biết? Tại sao Thiên Chúa không đưa tay Ngài ra và chạm đến chúng ta? Tại sao ít ra Ngài không nói vài lời với chúng ta? Và thần chết trả lời, nhưng Thiên Chúa đâu có làm điều đó được. Không phải vậy sao? Ngài không chạm đến chúng ta, Ngài không nói, Ngài chỉ giữ im lặng. Dũng sĩ nói tiếp, được rồi, Thiên Chúa không làm điều gì như vậy, Ngài không chạm đến chúng ta, Ngài không nói chuyện với chúng ta. Đôi khi tôi nghi ngờ không biết Ngài có thật hiện hữu ở bên kia đó không? Và thần chết trả lời, có thể là Ngài không hiện hữu ở bên kia đó, có thể là không có ai ở bên kia cả, có thể tất cả chúng ta chỉ hiện diện một mình ở nơi đây mà thôi. Dũng sĩ có bao giờ nghĩ như vậy hay không? Có bao giờ Ngài suy nghĩ như vậy hay không? Có lẽ Thiên Chúa không có đâu, chỉ có chúng ta sống cô đơn lẻ loi một mình trong thế giới này mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu đối thoại trên làm chúng ta suy nghĩ thêm. Các tông đồ ngày xưa là những kẻ duy nhất được chạm đến Chúa, được nghe Chúa nói, được sống với Chúa như một con người cụ thể bằng xương thịt. Nhưng không phải vì thế mà các ngài không bị thử thách, lạc mất niềm tin vào Chúa. Các ngài đã phải tin vào Chúa là con Thiên Chúa, là đứng đã chết và đã phục sinh. Chúa cho các tông đồ và Thomas được dịp may để kiểm chứng một cách cụ thể. Thomas, con hãy đến xỏ tay con vào đây. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không thể nào được diễm phúc kiểm chứng như vậy được nữa. Như các tông đồ xưa, chúng ta cần tin vào Chúa để đừng sống trong lo sợ, để có sức chu toàn sứ mạng của Chúa, phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin Chúa ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để giúp chúng ta tin và cảm nghiệm được tình thương của Chúa đối với mọi người chúng ta. Amen.